Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 395, Cửu tử Kim Hoàn, Vệ huyết ma đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại bình phong tứ phiến môn phát động trong nháy mắt, Tô Hạo đã gần người xuyên qua cửa đá, cái kia phủ đầy lân giáp cánh tay, trong nháy mắt đánh phía Tần Khâu Dương ở ngực, động tác nhanh chóng, còn mang theo một cỗ tiếng long ngâm vốn là tại ứng phó công kích Tần Khâu Dương. Tại cái kia cỗ tiếng long ngâm ảnh hưởng dưới tâm thần một trận, chờ hắn lấy lại tinh thần đói thời điểm, Tô Hạo cánh tay đã xuyên thấu lồng ngực của hắn. Xuy, một cỗ máu tươi dọc theo Tô Hạo cánh tay chảy xuôi xuống tới. Tần Khâu Dương nhìn lấy Tô Hạo cái kia xuyên thủng chính mình thân thể cánh tay, mặt mũi tràn đầy không tin, hắn làm sao cũng không tin Tô Hạo có thể giết chết hắn. Một cái chỉ có một lần niết bàn võ giả, giết chết hắn cái này nắm giữ sinh tử cảnh sơ kỳ thực lực cường giả. Chưa từng có, cái này sao có thể? Hắn không cam tâm, nhưng là Tô Hạo cũng mặc kệ hắn cam tâm không cam tâm, rút về cánh tay mình, cái tay còn lại, đem hắn cho đẩy đến tại một chỗ. Nhìn lấy trên cánh tay máu tươi, Tô Hạo một trận lắc đầu. Sau đó trong tay xuất hiện một cái túi nước, nơi cánh tay khôi phục lúc bình thường, đưa trên cánh tay máu tươi rửa sạch một lần. Vùng tay lên, cái kia không trung thần ma côn trong nháy mắt về tới Tô Hạo trong tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Khâu Dương chết rồi, kiếm khí của hắn tự nhiên cũng liền biến mất, không dụng thần ma trụ giằng co. Mà lúc này, Thiếu Tư Mệnh cũng giải quyết hết tất cả người áo đen. Thiếu Tư Mệnh thuộc về âm dương gia, vẫn là mộc hệ, tại núi này rừng bên trong, là thuộc về nàng chiến trường. Trên mặt đất người áo đen đều là bị lục sắc đằng mạn xuyên thủng thân thể mà chết, trong lúc nhất thời trong núi rừng phủ đầy mùi huyết tinh. Lúc này, Chiến Khoát Biệt cùng một tên khác nam tử áo đen trên mặt tuy nhiên chấn kinh, nhưng lại y nguyên bình tĩnh. Mà cái kia Lưu Như Mộng thì là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Tô Hạo. Nàng không hề nghĩ tới vừa mới khinh bạc nàng Tô Hạo, vậy mà như thế cường. Quảng cáo, một lần niết bàn liền có thể chém giết sinh tử cảnh Tần Khâu Dương. Đương nhiên hắn kinh ngạc hơn tại Tô Hạo trên thân bày ra công pháp, rất mạnh, không phải bình thường công pháp. Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy, nhưng là ngươi cho rằng giết hắn, thì có thể đối phó chúng ta sao? Chiến Khoát Biệt thanh âm rất bình tĩnh nhìn Tô Hạo, hắn tuy nhiên kinh hãi tại Tô Hạo chém giết Tần Khâu Dương, nhưng là hắn có thể sẽ không cho là Tô Hạo lại là bọn hắn đối thủ. Cái này là tuyệt đối tự tin, Tô Hạo không có trả lời bọn hắn mà nói, vừa mới nhất chiến, hao phí hắn không nhỏ tâm thần, nếu như tại tới một cái Tần Khâu Dương nhân vật bình thường, hắn căn bản là không có cách nào tái chiến. Huống chi cái này thực lực của hai người, có thể là sinh tử cảnh viên mãn, sắp đụng chạm đến lĩnh vực nhân vật. Chính mình cũng sẽ không quá lớn cho là mình là đối thủ của người ta. Ta cũng không có cho là ta là đối thủ của các ngươi, nhưng mà, hôm nay mỹ nữ này ta là chuẩn bị mang đi. Nếu như các ngươi muốn ngăn ta, vậy ta cũng chỉ đành đưa các ngươi lên đường. Tô Hạo thanh âm rất bình tĩnh, mặc dù mình giết không được, nhưng là trên người có thiên kiếm vô danh tấm thể, đương nhiên cái này đến không dùng được thiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tô Hạo trên thân còn có một át chủ bài, cái kia chính là Phệ Huyết Ma Đằng. Đoạn thời gian gần nhất, Phệ Huyết Ma Đằng thế nhưng là thôn phệ không ít sinh từ cảnh cường giả huyết khí, càng là thôn phệ Đế Thích Thiên đưa tới Lập Đông Lai trên thi thể huyết khí. Thực lực hôm nay cũng là đạt đến sinh từ cảnh viên mãn, mà Phệ Huyết Ma Đằng thế nhưng là ma giới hung vật, thực tế bạo phát đi ra thực lực, khả năng so sinh tử cảnh viên mãn cường giả còn mạnh hơn. Quá cản rỡ, cái kia Chiến Khoát Biệt cùng bên cạnh nam tử áo đen sắc mặt lạnh lẽo. Chiến huynh, liền để ta đưa tiểu tử này đoạn đường đi. Người áo đen kia dậm chân mà ra, người mặc áo đen này đi ra thời điểm, thân hình đột nhiên bành trướng, trong tay hắn xuất hiện một cái tử sắc vòng vàng. Cái này tử sắc vòng vàng vừa xuất hiện, tại ánh mắt của mọi người bên trong chia ra làm chín. Tiểu tử, chết tại ta Cửu tử Kim Hoàn dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Người áo đen kia đang khi nói chuyện, trong tay vòng vàng hóa thành chín đạo tử sắc vòng ảnh phóng tới Tô Hạo. Cái này cửu hoàn tốc độ nhìn như cực chậm, nhưng lại phong tỏa Tô Hạo tất cả lộ tuyến. Thiếu Tư Mệnh vừa định tiến lên ngăn cản, lại bị Tô Hạo bảo hộ ở sau lưng, tại dưới chân hắn xuất hiện, từng đạo huyết sắc dây leo. Những thứ này huyết sắc dây leo hình thành một đạo bình phong bao bọc, ngăn tại Tô Hạo trước mặt. Oanh, cái kia tử sắc vòng vàng đánh vào huyết sắc dây leo phía trên. Nhất thời phát ra từng đạo tiếng oanh minh, tuy nhiên cũng đánh nát không ít dây leo, nhưng lần này huyết sắc dây leo giống như không có tận cùng đồng dạng, không ngừng tuôn ra. Cái này, là cái gì? Nhìn lấy xuất hiện huyết sắc dây leo người áo đen kia biến sắc, hắn không nghĩ tới này huyết sắc dây leo vậy mà có thể ngăn cản công kích mình. Đây là bảo bối của ta, Tô Hạo vừa cười vừa nói, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên. Giết bọn hắn, tại Tô Hạo phất tay trong nháy mắt, trong lúc đó tại trong núi rừng xuất hiện vô số huyết sắc dây leo, những thứ này dây leo thô to vô cùng, còn mang theo một cỗ sát khí. Cái kia dây leo bên trong xuất hiện vô số sắc bén nhánh dây, hướng về hai người ùn ùn kéo đến đồng dạng mạnh vọt qua. Tại phệ huyết nhánh dây phạm vi công kích bên trong, cái kia cửu công chúa Lưu Như Mộng thấy thế, thần sắc chấn kinh. Thế nhưng là lúc này thời điểm một sợi dây leo đột nhiên đem nàng bao vây lại, sau đó đem nàng kéo ra ngoài, cái kia chiến khoát biệt thấy thế thân hình lóe lên, muốn phải giải quyết rơi Lưu Như Mộng. Cái này Lưu Như Mộng tuyệt đối không thể sống, nàng sống hắn sẽ chết. Hắn một quyền đánh ra, một đạo mãnh hổ giống như bóng người tại hắn quyền đầu bên trong hiện ra đến, sau đó hướng về Lưu Như Mộng oanh kích mà đi. Nhưng là tại hổ hình bóng người xuất hiện trong nháy mắt, thì có vô số dây leo xuyên thấu cái kia hổ hình bóng người. Còn chưa tới Lưu Như Mộng bên người liền đã bị oanh nát. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, cái kia dây leo đem Lưu Như Mộng đưa đến Tô Hạo bên người. Tô Hạo ôm chặt lấy dây leo đưa tới Lưu Như Mộng, cái kia Lưu Như Mộng vừa muốn giãy giụa, thì là bị Tô Hạo một thanh ôm chặt, căn bản cũng không cho nàng một tia cơ hội phản kháng. Tô Hạo hướng về thiếu tư mệnh nhìn một cái, sau đó thân hình lóe lên, cách xa nơi này. Nơi này thì giao cho phệ huyết ma đằng đến xử lý. Không thể thả bọn họ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này theo phệ huyết ma đằng khe hở trông được đến Tô Hạo bọn họ rời xa bóng người, cái kia chiến khoát biệt phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là phệ huyết ma đằng đã công kích đến trước mặt bọn hắn. Mấy chục cây nhánh dây giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Bạch hổ bào hao quyền, tại cái kia chiến khoát biệt sau lưng xuất hiện một cái to lớn bạch hổ. Cái kia bạch hổ rít gào một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, to lớn bạch hổ quyền kình hướng về nghênh đón phệ huyết ma đằng công kích mà đi. Tại bên cạnh hắn nam tử áo đen kia cũng một bộ cuống cuồng chi sắc. Cửu chuyển vòng vàng, trong tay hắn vòng vàng lần nữa chia làm 9 cái, hướng về hình thành một cỗ cường đại tử sắc phong nhận hướng về cái kia gào thét mà đến dây leo bao phủ mà đi. Hắn muốn chặt đứt cái kia phệ huyết ma đằng dây leo. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tại phía sau bọn họ xuất hiện hai đạo cự đại nhánh dây, cái này nhánh dây còn mở to to lớn răng nhọn cắn một cái hướng hai người này. Hai người này kinh hãi lập tức trở về tay công kích cái miệng đó nhánh dây. Nhưng là đúng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 4 đạo nhánh dây, như chớp giật xuyên thấu bọn họ chân khí, đâm vào thân thể bọn họ. Tại đâm vào thân thể bọn họ trong nháy mắt, cái kia nhảy đâm trong nháy mắt phân liệt ra bắt đầu hấp thu trên người bọn họ máu tươi. Bọn họ muốn ngăn cản thể nội nhảy đâm, nhưng là còn lại nhánh dây thì là điên cuồng trùng kích tới, lập tức đem hai người cho bao vây lại. Hai đạo to lớn tiếng kêu thảm thiết tại cái kia vô số nhánh dây bên trong truyền ra, nhưng là chỉ chốc lát thời gian thì biến mất không thấy gì nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.